luật và đời sống.
Chào quý vị và các bạn, chúng ta lại gặp nhau trong chuyên mục phát thanh pháp luật và đời sống của Đài Phát thanh và Truyền hình Bình Định. Trong chuyên mục hôm nay, chúng tôi có bài phản ánh những chuyển biến trong công tác cải cách hành chính trên địa bàn tỉnh. Tiếp đó là bài ghi nhận một số kết quả nổi bật của Đoàn Luật sư tỉnh trong nhiệm kỳ 2019-2024 vừa qua. Thưa quý vị và các bạn, từ đầu năm đến nay, các cấp các ngành chức năng của tỉnh Bình Định đã có nhiều nỗ lực tiếp tục triển khai đồng bộ quyết liệt các giải pháp cải cách hành chính, chuyển đổi số để công tác cải cách hành chính của từng cơ quan đơn vị địa phương nói riêng và của tỉnh nói chung, từng bước có sự chuyển biến theo hướng thực chất bền vững. Nhờ vậy, trong 9 tháng qua, tỉnh Bình Định được xếp thuộc nhóm các địa phương dẫn đầu trong nhiều nhiệm vụ và đứng thứ hai về chỉ số phục vụ người dân doanh nghiệp. Bài viết sau đề cập cụ thể hơn xung quanh vấn đề này. Chúng ta cùng nghe.
Xác định cải cách thủ tục hành chính là một trong những nội dung trọng tâm quan trọng trong công tác chỉ đạo điều hành nhằm tạo động lực thúc đẩy kinh tế xã hội. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Bình Định Phạm Anh Tuấn chỉ đạo các cơ quan địa phương phát huy tinh thần làm gương kỷ cương trọng tâm bứt phá. Ủy ban Nhân dân tỉnh đã ban hành đầy đủ chương trình, kế hoạch và nhiều văn bản chỉ đạo việc thực hiện kịp thời, quyết liệt công tác cải cách thủ tục hành chính theo yêu cầu của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và Văn phòng Chính phủ. Trong công tác cải cách thủ tục hành chính, tỉnh đã rà soát thông qua phương án đơn giản hóa cắt giảm thời gian giải quyết đối với 22 thủ tục hành chính và kiến nghị cắt giảm thành phần hồ sơ đối với 7 thủ tục hành chính, với số tiền tiết kiệm hơn 2 tỷ đồng mỗi năm. Đồng thời, thực hiện phân cấp giải quyết đối với 2 thủ tục hành chính, ủy quyền giải quyết đối với 27 thủ tục hành chính. Như vậy, tính từ năm 2021 đến nay, tỉnh Bình Định đã phân cấp đối với 17 thủ tục hành chính, ủy quyền đối với 41 thủ tục hành chính. Đến nay, tỉnh Bình Định cũng đã rà soát công bố 56 thủ tục hành chính nội bộ, phê duyệt phương án đơn giản hóa 15 thủ tục hành chính nội bộ, chi phí tiết kiệm từ công tác này hơn 600 triệu đồng. Cùng với đó, tỉnh Bình Định cũng tổ chức triển khai thực hiện thông suốt công tác giải quyết hồ sơ thủ tục hành chính lĩnh vực đất đai theo quy định của Luật Đất đai năm 2024. 100% đơn vị cấp xã trên địa bàn tỉnh thực hiện hai nhóm thủ tục hành chính: đăng ký khai sinh, đăng ký thường trú, cấp thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ dưới 6 tuổi và đăng ký khai tử, xóa đăng ký thường trú, trợ cấp mai táng, hỗ trợ chi phí mai táng. Đối với việc thực hiện cải cách việc giải quyết hồ sơ thủ tục hành chính, tỉnh Bình Định đã hoàn thành việc thay thế công chức viên chức bằng nhân viên bưu chính công ích thực hiện nhiệm vụ tại Trung tâm Phục vụ Hành chính công tỉnh và Bộ phận Một cửa của 11 địa phương cấp huyện, đồng thời triển khai việc tiếp nhận trả kết quả giải quyết hồ sơ thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền của Ủy ban Nhân dân thành phố Quy Nhơn, Bảo hiểm xã hội tỉnh tại Trung tâm Phục vụ Hành chính công tỉnh. Mô hình này đã phát huy hiệu quả tích cực, thể hiện sự chuyên nghiệp trong công tác phục vụ người dân doanh nghiệp. Mô hình chính quyền thân thiện phục vụ người dân doanh nghiệp đối với một số thủ tục hành chính thiết yếu đang được nhân dân đánh giá cao. Ngoài ra, tỉnh cũng đang xây dựng hệ thống quản lý cơ sở dữ liệu thủ tục hành chính của tỉnh Bình Định để quản lý tất cả vấn đề liên quan đến thủ tục hành chính. Đặc biệt, Ủy ban Nhân dân tỉnh luôn theo dõi, quản lý sát sao diễn biến kết quả, chỉ số phục vụ người dân doanh nghiệp và xem đây là thước đo về sự hiệu quả trong công tác cải cách thủ tục hành chính của tỉnh nói chung và của các cơ quan đơn vị nói riêng. Đến thời điểm hiện tại, tỉnh Bình Định đang đứng thứ hai trong cả nước về chỉ số phục vụ người dân doanh nghiệp với 87,5 điểm, sau tỉnh Cà Mau với 88,3 điểm. Trong đó, các chỉ số thành phần như thanh toán trực tuyến cùng với hai địa phương khác đạt điểm tối đa dẫn đầu, tiến độ giải quyết xếp thứ 2 trên 63 tỉnh thành sau tỉnh Hưng Yên, công khai minh bạch xếp vị trí 3 trên 63 tỉnh thành, số hóa hồ sơ xếp thứ 6 trên 63 tỉnh thành. Chỉ số thành phần dịch vụ công trực tuyến xếp thứ 14 trên 63 tỉnh thành phố. Số điểm còn thiếu là 4,14, mức độ hài lòng xếp 27 trên 63 tỉnh thành, số điểm còn thiếu là 0,26. Đáng chú ý, ngày 12 tháng 10, Ủy ban Nhân dân tỉnh đã ban hành quyết định phê duyệt khung danh mục nhiệm vụ thực hiện chỉ số phục vụ người dân doanh nghiệp và ban hành kế hoạch cải thiện, nâng cao kết quả chỉ số phục vụ người dân doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh. Theo đó, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh yêu cầu các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban Nhân dân tỉnh, Ban Quản lý Khu Kinh tế tỉnh, Ủy ban Nhân dân cấp huyện, cấp xã triển khai cho toàn thể cán bộ, công chức, viên chức thuộc phạm vi thẩm quyền quản lý nghiên cứu và triển khai thực hiện nghiêm túc nội dung khung danh mục nhiệm vụ và kế hoạch cải thiện, nâng cao kết quả của chỉ số này phù hợp với tình hình thực tế. Đồng thời, giao văn phòng Ủy ban Nhân dân tỉnh thường xuyên rà soát phê duyệt cập nhật điều chỉnh, bổ sung các nội dung nhiệm vụ thuộc khung danh mục nhiệm vụ thực hiện, chỉ số phục vụ người dân doanh nghiệp để triển khai cho các cơ quan đơn vị địa phương thực hiện bảo đảm theo quy định của pháp luật hiện hành và phù hợp với tình hình thực tế hàng năm. Thưa quý vị và các bạn, 5 năm qua, đoàn luật sư đã có nhiều giải pháp phát triển về số lượng, nâng cao chất lượng dịch vụ pháp lý, trách nhiệm pháp lý và đạo đức nghề nghiệp của đội ngũ luật sư để đáp ứng yêu cầu dịch vụ pháp lý ngày càng yêu cầu cao của xã hội, của cộng đồng doanh nghiệp, nhà đầu tư, qua đó góp phần phát triển kinh tế xã hội, bảo vệ quyền con người, bảo vệ công lý, bảo vệ pháp chế xã hội chủ nghĩa, xây dựng nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế, ghi nhận của phóng viên chuyên mục.
Thưa quý vị và các bạn, những năm qua, đoàn luật sư tỉnh Bình Định đã không ngừng phát triển về số lượng và chất lượng. Đến nay, đoàn luật sư tỉnh có 70 luật sư và 9 người tập sự hành nghề luật sư hoạt động tại 26 tổ chức hành nghề luật sư. Để nâng cao chất lượng hoạt động, đoàn luật sư tỉnh luôn chú trọng bồi dưỡng nghiệp vụ luật sư, đảm bảo nâng cao chuyên môn nghiệp vụ và đạo đức, ứng xử nghề nghiệp cho luật sư thành viên, đáp ứng được yêu cầu của Bộ Tư pháp và Liên đoàn Luật sư. Trong đó, đoàn luật sư tỉnh đã cử các luật sư tham dự các lớp bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ về kỹ năng tranh tụng của luật sư khi tham gia bào chữa, bảo vệ quyền lợi hợp pháp cho cá nhân, tổ chức trong các vụ án hình sự, dân sự, kinh tế, lao động, hành chính, kỹ năng tư vấn pháp luật về kinh tế thương mại, sở hữu trí tuệ do Liên đoàn Luật sư Việt Nam tổ chức và hàng chục cuộc hội thảo hội nghị chuyên đề do Liên đoàn hoặc Bộ Tư pháp tổ chức. Ngoài ra, hàng năm, đoàn luật sư tỉnh còn phối hợp Liên đoàn Luật sư Việt Nam và các đoàn luật sư tỉnh bạn tích cực tổ chức các lớp bồi dưỡng kiến thức kỹ năng hành nghề luật sư, đạo đức nghề nghiệp cũng như các khóa bồi dưỡng về các luật chuyên ngành, thu hút nhiều luật sư tham gia. Qua đó, nhằm từng bước nâng cao chất lượng đội ngũ luật sư, chất lượng dịch vụ pháp lý cung cấp cho khách hàng, tạo niềm tin tưởng đối với khách hàng và chính quyền, nên số lượng người sử dụng dịch vụ pháp lý trên địa bàn tỉnh ngày càng tăng. Theo thống kê của các tổ chức hành nghề luật sư trên địa bàn tỉnh, trong nhiệm kỳ 2019-2024, các luật sư thuộc Đoàn Luật sư Bình Định đã thực hiện tham gia bào chữa, bảo vệ quyền lợi ích hợp pháp cho các cá nhân tổ chức trong các vụ án và việc cung cấp dịch vụ pháp lý hơn 2.300 vụ. Nhìn chung, các luật sư đều nêu cao tinh thần trách nhiệm, tích cực tham gia bào chữa, bảo vệ quyền lợi ích hợp pháp của khách hàng trong tất cả các lĩnh vực, hình sự, dân sự, kinh tế, hành chính, lao động. Tuy nhiên, đối với các vụ án hình sự vẫn còn nhiều khó khăn thách thức, mang tính khách quan lẫn chủ quan trong việc tham gia tố tụng từ giai đoạn điều tra thu thập chứng cứ. Nhưng trong giai đoạn tranh tụng tại các cấp xét xử của tòa, nhiều luật sư đã không ngần ngại tranh luận thẳng thắn với kiểm sát viên tại phiên tòa để tìm ra sự thật khách quan vụ án, đem lại sự công bằng cho khách hàng của mình, góp phần bảo vệ quyền con người, bảo vệ công lý, bảo vệ pháp chế xã hội chủ nghĩa. Đối với các vụ án hình sự theo yêu cầu của các cơ quan tiến hành tố tụng, 100% số vụ đều được đoàn luật sư tỉnh phân công cho các văn phòng luật sư, công ty luật cử luật sư tham gia tố tụng tại cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh và các huyện, viện kiểm sát tòa án nhân dân hai cấp trong tỉnh và tòa án nhân dân cấp cao tại Đà Nẵng. 5 năm qua, đoàn luật sư tỉnh đã cử luật sư tham gia theo yêu cầu của các cơ quan tiến hành tố tụng tổng cộng 656 vụ. Hầu hết các luật sư tham gia đều thể hiện tinh thần trách nhiệm và kỹ năng nghề nghiệp của mình, nâng cao chất lượng tranh tụng, khắc phục hiện tượng trước đây cá biệt luật sư không đi sâu vào nghiên cứu bào chữa mà chỉ tham gia bào chữa cho xong việc. Chưa có trường hợp nào thiếu trách nhiệm hay gây khó khăn cho các cơ quan tiến hành tố tụng. Việc phân án chỉ định của đoàn cho các văn phòng luật sư, công ty luật cử luật sư tham gia trong thời gian qua đã có tiến bộ, khắc phục việc phân chia chưa đều trước đây. Về dịch vụ tư vấn pháp luật, hầu hết các văn phòng luật sư, công ty luật và luật sư đều quan tâm tăng chất lượng tư vấn cho khách hàng trong các lĩnh vực dân sự, hôn nhân, gia đình. Một số văn phòng luật sư đã chuyên sâu tư vấn các lĩnh vực kinh tế, sở hữu trí tuệ, đầu tư nước ngoài, tranh chấp thương mại có yếu tố nước ngoài. có thể nói hoạt động tư vấn pháp luật và dịch vụ pháp lý khác tăng nhanh cả về số lượng vụ việc và chất lượng dịch vụ, đáp ứng yêu cầu ngày càng cao, đa dạng về lĩnh vực của xã hội như doanh nghiệp, đất đai, bất động sản, tài chính, ngân hàng, bảo hiểm, thuế, sở hữu trí tuệ, xuất nhập khẩu, thương mại quốc tế, hàng hải, góp phần khẳng định vai trò quan trọng và không thể thiếu của luật sư, thúc đẩy các quan hệ kinh tế xã hội phát triển giai đoạn hội nhập quốc tế. Mặc dù lĩnh vực tư vấn pháp luật và cung cấp dịch vụ pháp lý khác cho khách hàng được coi là định hướng chiến lược phát triển hoạt động dịch vụ của luật sư, nhưng số lượng luật sư hiện được đào tạo chuyên sâu về các chuyên ngành liên quan đến kỹ năng đàm phán, hòa giải, thương lượng, giải quyết các tranh chấp quốc tế rất hiếm. Chủ yếu tự thân, các luật sư tham gia các khóa đào tạo ngắn hạn. Do đó, đoàn luật sư cần tăng cường các mối quan hệ quốc tế, giúp các luật sư có điều kiện tham gia các khóa đào tạo, hội thảo theo quy định pháp luật và phù hợp với nhu cầu thị trường. Đi đôi với các hoạt động vừa nêu, đoàn luật sư Bình Định đã phối hợp với Trung tâm Trợ giúp Pháp lý Nhà nước tỉnh Bình Định và các tổ chức hành nghề luật sư. Luật sư tích cực thực hiện công tác trợ giúp pháp lý cho người dân tại các địa bàn khó khăn, thu hút nhiều luật sư tham gia. Đoàn có 20 luật sư là cộng tác viên của Trung tâm Trợ giúp Pháp lý Nhà nước tỉnh với nhiều lĩnh vực như hôn nhân gia đình, tranh chấp đất đai, hình sự, thừa kế. Trong 5 năm qua, có 910 vụ việc tư vấn miễn phí được thực hiện thông qua đoàn luật sư, như tổ chức hoạt động tư vấn trợ giúp pháp luật miễn phí tại trụ sở đoàn nhân kỷ niệm Ngày Truyền thống Luật sư Việt Nam ngày 10 tháng 10 và Ngày Pháp luật Việt Nam 9 tháng 11. Có 4 luật sư tham gia trực tiếp hoạt động tư vấn pháp luật cho 2 trung tâm tư vấn pháp luật của Hội Luật gia là thị xã Hoài Nhơn và thành phố Quy Nhơn và gần 20 luật sư tham gia tư vấn trợ giúp pháp luật miễn phí theo từng vụ việc cụ thể. Đồng thời, đoàn tham gia cộng tác với Trung tâm Hỗ trợ Pháp luật và Phát triển nguồn nhân lực thuộc Trung ương Hội Doanh nghiệp Vừa và Nhỏ Việt Nam để hỗ trợ tư vấn pháp luật cho các doanh nghiệp nhỏ, hộ kinh doanh cá thể trên địa bàn tỉnh. Cử đại diện tham gia tuyên truyền pháp luật bằng hình thức trả lời tình huống vụ việc thực tế trên các báo đài. Ngoài ra, các tổ chức hành nghề luật sư thành viên đã tư vấn soạn thảo đơn thư miễn phí cho các đối tượng chính sách tại các văn phòng luật sư, công ty luật. Qua các đợt trợ giúp pháp lý do đoàn luật sư, các tổ chức hành nghề luật sư phối hợp với Trung tâm Trợ giúp Pháp lý Nhà nước tỉnh, tổ chức đều nhận được sự ủng hộ nhiệt tình, làm việc có trách nhiệm cao, quan hệ tốt với người được trợ giúp của các luật sư thành viên, để lại dấu ấn tốt đẹp với nhân dân và chính quyền địa phương, cũng như sự đánh giá cao, biểu dương khen thưởng của lãnh đạo tỉnh và Trung tâm Trợ giúp Pháp lý Nhà nước tỉnh. Cũng trong nhiệm kỳ 2019-2024, đoàn luật sư tỉnh đã triển khai đến các tổ chức hành nghề luật sư. Luật sư tích cực tham gia xây dựng pháp luật thông qua việc góp ý các dự thảo luật do đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh tổ chức, tham gia tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật, tham dự các hội nghị cuộc họp giải quyết các khiếu nại đông người ở các địa phương do Ủy ban Nhân dân tỉnh chủ trì, tham gia đầy đủ các buổi tiếp công dân khiếu nại định kỳ hàng tháng do đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh tổ chức. Ngoài ra, đoàn luật sư tỉnh còn ký kết và triển khai các chương trình phối hợp giữa Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, Thanh tra tỉnh, Sở Tư pháp và Hội Luật gia tỉnh về giám sát, nâng cao hiệu quả việc giải quyết khiếu nại tố cáo ở cơ sở trên địa bàn tỉnh. Tới đây chúng tôi xin kết thúc chuyên mục Pháp luật và đời sống hôm nay của Đài Phát thanh và Truyền hình Bình Định. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Còn bây giờ là chương trình phát thanh của Đài Tiếng Nói Việt Nam.